Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Quốc hội thảo luận về dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi.
Hội nghị tuyên dương khen thưởng học sinh đoạt giải quốc tế quốc gia năm 2023.
Đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.
Người dân Tân Kim mong sớm được an cư. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 sáng nay 26 tháng 5, Quốc hội nghe trình bày tờ trình về dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Sau đó Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra đã phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15.
Chiều ngày 25 tháng 5, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5. Liên quan đến đơn thư của công dân Nguyễn Văn Phương, trú tại tổ dân phố Đình, phường Tân Phú, thành phố Phổ Yên. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan và thành phố Phổ Yên. Theo đơn của công dân Nguyễn Văn Phương phản ánh, năm 2021, gia đình nhận chuyển nhượng của ông Đinh Mạnh Hải thửa đất số 2892, tờ bản đồ số 9 với diện tích 300m2 ở xóm Đình, xã Đông Cao, nay là tổ dân phố Đình, phường Đông Cao, thành phố Phổ Yên. Nguồn gốc thửa đất này của dự án khu tái định cư của xóm Đình, xã Đông Cao để thực hiện dự án tuyến đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Tháng 6 năm 2022, gia đình ông Nguyễn Văn Phương có nhu cầu xây dựng nhà ở trên thửa đất này. Nhưng do còn một số vướng mắc về ranh giới, chỉ giới, nên chính quyền địa phương yêu cầu tạm dừng. Gia đình ông đã đề nghị Ủy ban dân phường Đông Cao cắm chỉ giới đất để thực hiện việc xây nhà nhưng chưa được giải quyết. Nguyên nhân là do những tồn tại trong quá trình giao đất từ nhiều năm trước. Sau khi nghe ý kiến của công dân và báo cáo giải trình của cơ quan chức năng cùng địa phương, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trịnh Việt Hùng khẳng định hồ sơ pháp lý về đất đai của gia đình ông Nguyễn Văn Phương là hợp pháp, nguyện vọng của gia đình là hoàn toàn chính đáng. Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Phổ Yên. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu Ủy ban dân thành phố Phổ Yên và phường Đông Cao phối hợp với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Phổ Yên khẩn trương giải quyết quyền lợi chính đáng của gia đình ông Phương, thời gian giải quyết trước ngày 30 tháng 6 tới.
Ngày 26 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng học sinh đoạt giải, giáo viên có học sinh đoạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông, cuộc thi khoa học kỹ thuật Olympic và hội thảo quốc tế về công trình khoa học sáng tạo lần thứ 5 năm 2023 tại Hàn Quốc, cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm học 2022-2023. Dự chương trình có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành của tỉnh. Năm học 2022-2023, với những giải pháp đồng bộ toàn diện, chất lượng giáo dục của tỉnh Thái Nguyên ở các cấp học được duy trì ổn định và từng bước phát triển vững chắc, đặc biệt là chất lượng giáo dục mũi nhọn với thành tích đáng kể đạt được tại các kỳ thi cấp quốc tế, quốc gia năm học 2022-2023. Trong năm, toàn tỉnh có 94 học sinh đều là học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thì có 53 học sinh dự thi đạt giải, gồm 1 giải nhất, 9 giải nhì, 15 giải ba, 28 giải khuyến khích. Với kết quả, Thái Nguyên nằm trong top 15 tỉnh thành có số lượng học sinh đạt giải cao của toàn quốc. Cùng trong năm học này, nhóm 5 học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên đạt giải nhì tại cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia. Ngoài ra, tại cuộc thi khoa học kỹ thuật Olympic và hội thảo quốc tế về công trình khoa học sáng tạo lần thứ 5 năm 2023 tại Hàn Quốc, nhóm 5 học sinh của tỉnh Thái Nguyên đã xuất sắc giành huy chương vàng.
Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương những thành tích xuất sắc các em học sinh, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, các nhà trường đã đạt được trong năm học qua. Đồng thời gửi lời cảm ơn trân trọng tới Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và các tập thể cá nhân đã ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học của tỉnh, tạo nguồn lực quan trọng để hỗ trợ, động viên các em học sinh và các thầy giáo, cô giáo. Trước những yêu cầu mới để sự nghiệp giáo dục của tỉnh ngày càng phát triển, đồng chí đề nghị ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục tập trung thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số trong giáo dục, thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh, trong đó tập trung vào đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ ở các cấp học, quan tâm tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi, tích cực tham gia vào việc bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài. Tại chương trình, 25 học sinh đạt giải nhất, nhì và ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2023 và 6 học sinh đạt huy chương vàng tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật Olympic và hội thảo quốc tế về công trình khoa học sáng tạo đã được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, các học sinh có thành tích cao tại các kỳ thi cũng đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời được nhận học bổng của Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Cũng nhân dịp này, 36 giáo viên có học sinh đạt giải tại các cuộc thi cũng được khen thưởng của tỉnh, các ngành và phần thưởng của Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đã trao 272 triệu đồng hỗ trợ hội khuyến học tỉnh.
Ngày 26 tháng 5, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 5 năm 2023. Tham dự có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được thông tin về kết quả hội nghị trung ương giữa nhiệm kỳ khóa 13, các nội dung liên quan đến cải cách hành chính, bảo hiểm xã hội, giáo dục và đào tạo, đặc biệt là kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Định hướng tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên đẩy mạnh tuyên truyền tại đơn vị địa phương, đảm bảo chính xác kịp thời, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân. Trong đó tập trung vào một số nội dung về kết quả hội nghị trung ương giữa nhiệm kỳ, kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, đẩy mạnh tuyên truyền về quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tiến độ triển khai các chương trình dự án quan trọng, quy hoạch của địa phương, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và quyết tâm của các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân để thực hiện tốt quy hoạch, tăng cường thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và thi vào lớp 10, công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và ngành y tế, an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè tại địa phương, tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm khác trong tháng 6 năm 2023. Chiều ngày 25 tháng 5, Ban Thường vụ Thành ủy Phổ Yên tổ chức hội nghị lần thứ 120 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2023 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy Thái Nguyên.
5 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ thành phố Phổ Yên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành địa phương triển khai đồng bộ quyết liệt hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ngay từ những ngày đầu tháng đầu và đã giành được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 335.000 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch. Sản lượng lương thực đạt hơn 27.200 tấn, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng mức luân chuyển bán lẻ hàng hóa ước đạt 4.058 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng thu hút được các dự án đầu tư tiếp tục được quan tâm thực hiện, đặc biệt là dự án tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc. Các xã nông thôn mới tiếp tục được hỗ trợ để nâng cao các tiêu chí. Hội nghị cũng tập trung thông qua báo cáo về kết quả thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các dự án đầu tư công năm 2023, tiến độ thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, các nội dung liên quan đến xây dựng sân gốp tại khu vực Hồ Suối Lạnh, xã Thành Công, công tác giải phóng mặt bằng các dự án, quy hoạch công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên yêu cầu Ủy ban dân thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo đúng quy định để các công trình được triển khai, đảm bảo chất lượng, an toàn. Đồng thời tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án, hoàn thiện nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đăng ký về đích, làm tốt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiến tới xây dựng Phổ Yên trở thành thành phố xanh, thông minh, hiện đại.
Cùng ngày, Đảng ủy Quân khu 1 đã tổ chức tổng kết 12 năm thực hiện chỉ thị 124/2011 của Thường vụ Đảng ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. và 10 năm thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Qua 12 năm thực hiện chỉ thị 124 và 10 năm thực hiện đề án, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đã lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị và đề án nội dung chương trình giáo dục chính trị được đổi mới theo hướng cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu, bám sát đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, phù hợp với trình độ khả năng nhận thức của từng đối tượng. Gắn kết chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng của cán bộ chiến sĩ. Nhiều cơ quan đơn vị xây dựng được mô hình mới, cách làm hay, có sức lan tỏa sâu rộng trong lực lượng vũ trang quân khu và toàn quân. Cơ sở vật chất, ngân sách, trang bị phục vụ cho công tác giáo dục chính trị được quản lý, sử dụng đúng mục đích hiệu quả. Cũng tại hội nghị, ban tổ chức đã trao bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu cho 27 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị 124 và đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 25 tháng 5, Sở Công Thương Thái Nguyên đã có công văn 1482 về đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cao điểm hè 2023. Nội dung như sau: các sở ban ngành, các cơ quan đoàn thể, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, thông tư của Liên bộ Tài chính Công Thương về hướng dẫn tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đột xuất theo quy định. Công ty Điện lực Thái Nguyên phối hợp với Sở Công Thương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện khi xảy ra thiếu điện. Công ty Điện lực Thái Nguyên phải đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng trên địa bàn tỉnh theo quyết định số 375/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, tuân thủ phương án kế hoạch cung ứng điện năm 2023 khi hệ thống thiếu nguồn khu vực tỉnh Thái Nguyên và kế hoạch thực hiện các chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện trên cơ sở kết quả làm việc, trao đổi với các doanh nghiệp về khả năng tiết giảm công suất trong trường hợp xảy ra thiếu nguồn vào các thời điểm nắng nóng cực đoan mùa hè năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, do đơn vị xây dựng đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải điện để giảm nhu cầu phụ tải điện vào giờ cao điểm của hệ thống điện. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phối hợp với cơ quan đài báo tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình của tỉnh, báo Thái Nguyên, các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ, các cơ sở doanh nghiệp sản xuất thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Đối với các hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị, các hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí, các hộ gia đình cần thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm trong hộ gia đình, tắt thiết bị khi không sử dụng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định số 567, quyết định Thủ tướng về việc công nhận huyện Phú Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Như vậy, Phú Bình là huyện đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Qua 12 năm kể từ năm 2011 thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Phú Bình đã huy động được gần 5.400 tỷ đồng để thực hiện chương trình. Từ nguồn lực này, huyện đã đầu tư nâng cấp gần 900 km đường giao thông nông thôn, sửa chữa cải tạo trên 210 công trình thủy lợi, lắp đặt nâng cấp hơn 50 trạm biến áp và 500 km đường dây điện, xây dựng gần 1.000 phòng học, hệ thống nhà văn hóa xã, xóm cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của nhân dân. Về phát triển kinh tế xã hội, năm 2022, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt cao nhất từ trước tới nay với trên 715 tỷ đồng, gấp 4 lần so với năm 2021. Toàn huyện có 3 sản phẩm được công nhận nhãn hiệu tập thể, gồm gà đồi Phú Bình, tương Úc Kỳ và gạo nếp Thầu Dầu. 15 sản phẩm được công nhận OCOP. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm 1,1% một năm, đạt 162% kế hoạch tỉnh giao. Thu nhập bình quân đầu người 70 triệu đồng một người một năm. Kết thúc năm 2022, huyện Phú Bình có 5 đơn vị đạt xã nông thôn mới nâng cao là Tân Đức, Dương Thành, Xuân Phương, Úc Kỳ và Tân Khánh, vượt 3 xã so với kế hoạch. Thị trấn Hương Sơn đạt đô thị văn minh, 14 xã còn lại đều đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Ngày 25 tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn nhập cơ sở dữ liệu các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Tham dự có lãnh đạo các phòng ban đơn vị của thành phố cùng lãnh đạo cán bộ chuyên môn của các xã trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh phổ biến một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đại diện văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh cũng đã cấp tài khoản nhập dữ liệu và hướng dẫn tạo lập cơ sở dữ liệu điện tử về các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu cho từng xã, đồng thời giải đáp những thắc mắc trong vấn đề này.
Ngày 26 tháng 5, Công đoàn các khu nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Top Opto Electronics Việt Nam, có trụ sở tại khu công nghiệp Sông Công 2 và đi vào hoạt động từ năm 2021. Công ty trách nhiệm hữu hạn Top Opto Electronics Việt Nam là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất thiết bị chiếu sáng phục vụ xuất khẩu. Việc thành lập công đoàn cơ sở công ty với 64 thành viên có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của người lao động, tập hợp thu hút công nhân lao động tích cực tham gia vào các phong trào thi đua lao động sản xuất. Tiếp đó, công đoàn cơ sở công ty đã tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028 và ra mắt ban chấp hành khóa mới. Ngay sau khi được thành lập, Ban chấp hành công đoàn cơ sở sẽ tập trung tuyên truyền cho đoàn viên công đoàn các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của công đoàn cấp trên, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp của công nhân lao động, vận động hướng dẫn đoàn viên công ty tham gia các phong trào thi đua, đồng hành cùng sự phát triển của công ty.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, việc hình thành xu hướng nhà máy xanh đang dần trở nên thiết yếu trong bối cảnh quá trình công nghiệp hóa và sự bùng nổ của các hoạt động thương mại dịch vụ gây ra, những ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường. Xây dựng và thiết lập hệ thống nhà máy xanh được coi là một trong những bước chuyển mình quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững, ghi nhận ở một trong nhà máy xanh theo tiêu chuẩn quốc tế.
Trong lĩnh vực may mặc, nguyên vật liệu và phụ kiện chiếm tỷ lệ không nhỏ trong chi phí sản xuất. Với nhà máy TNG Võ Nhai, nơi có gần 40 chuyển may với trên 2.000 lao động, nếu không quản trị tốt đầu vào sẽ gây lãng phí lớn. Bởi vậy, một trong những giải pháp được đơn vị đặc biệt quan tâm để xây dựng nhà máy xanh là kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên vật liệu đầu vào và xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp tiết kiệm. Chị Nguyễn Thị Thuận, thủ kho nguyên vật phụ liệu nhà máy may TNG Võ Nhai 1, chia sẻ việc tiết kiệm nguyên liệu đầu vào.
Chúng tôi tiết kiệm một cách triệt để nhất khi mà những cái nguyên liệu sử dụng mà có thể tái chế và có thể được sử dụng lại thì chúng tôi sử dụng những cái sơ đồ tiết kiệm để chúng ta có thể tận dụng được nhiều nhất cái nguyên liệu. Thứ hai là những cái nguyên phụ liệu mà sau khi đã sử dụng xong mà còn thừa thì chúng tôi sẽ gom lại và sử dụng cho cái việc tái chế.
Với quy mô đầu tư 300 tỷ đồng nằm trên diện tích 10 hectare tại cụm công nghiệp Cây Bồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai. TNG Võ Nhai là nhà máy đầu tiên trong hệ thống 15 nhà máy của công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG được định hướng thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn nhà máy xanh LED với các tiêu chí tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nguồn nước, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, xây dựng hệ sinh thái xanh, trang bị tiện nghi và đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Chị Vũ Thị Thanh Nga, tổ May 7, nhà máy TNG Võ Nhai 2 nhận thấy.
Môi trường công ty tạo điều kiện cho công nhân rất là tốt ạ. Công ty thì rất là xanh, sạch, đẹp ạ. Tinh thần của công nhân chúng tôi rất là thoải mái, năng động ạ. Tất cả đều cố gắng để hoàn thành tốt mục tiêu được giao ạ.
Ông Hoàng Đình Hảo, giám đốc nhà máy may TNG Võ Nhai 2 cho biết về quan điểm và hiệu quả từ xây dựng nhà máy xanh.
Nhà máy xanh thì khi người lao động đến đây thì các bạn có một cái môi trường làm việc mà thân thiện, gần gũi với môi trường. Từ vật liệu xây dựng cho đến các cái năng lượng sản xuất đều là xanh. Thì đối với TNG thì người lao động đến đây với một cái tinh thần làm việc vô cùng thoải mái. Thì đấy là một trong những yếu tố quan trọng để mà giúp cho nhà máy phát triển một cách bền vững.
Với những hướng đi đúng đắn trong lựa chọn chiến lược phát triển bền vững, mỗi nhà máy xanh như nhà máy TNG Võ Nhai sẽ không chỉ góp phần làm giảm chi phí cho doanh nghiệp mà còn đóng góp quan trọng trong xây dựng một cuộc sống văn minh hiện đại, đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên trời mây thay đổi, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70-75%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, trời mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Cả đầu là chiếc khẩu trang bên mình,
khẩu trang bên mình
đeo cho đông người,
đeo khi mắc bệnh,
đeo tiếp xúc gần.
Cả thứ hai là khử khuẩn,
rửa tay mọi lúc nhá,
vệ sinh kỹ càng nhà cửa quanh ta.
Vắc xin đúng lịch đủ liều,
trang bị đủ thuốc sớm điều trị ngay,
cập nhật công nghệ luôn tay,
nâng cao ý thức trong ta mỗi ngày.
2K cùng biện pháp khác,
cùng với những biện pháp khác,
vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.
Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác. Nhân dịp Tết Thiếu Nhi ngày 25 tháng 5, huyện Đồng Hỷ tổ chức 7 đoàn đến thăm tặng quà các cháu thiếu nhi tại một số trường mầm non trên địa bàn. Tại các trường mầm non Cây Thị, mầm non Quang Sơn, mầm non Tân Long, mầm non số 1 Minh Lập, mầm non số 1 Hóa Thượng, mầm non Văn Lăng, mầm non Hợp Tiến, điểm trường Đèo Bụt, lãnh đạo huyện Đồng Hỷ và đoàn công tác đã biểu dương kết quả các nhà trường đã đạt được trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy trẻ trong thời gian qua. Để chất lượng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được nâng cao hơn nữa, lãnh đạo huyện Đồng Hỷ đề nghị các nhà trường tiếp tục quan tâm chăm lo các cháu, đặc biệt là những cháu có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác nuôi dạy và giáo dục trẻ. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Đồng Hỷ chúc các cháu đón Tết thiếu nhi vui tươi, ý nghĩa và tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, trở thành con ngoan, trò giỏi. Các đoàn công tác cũng đã trao tặng mỗi trường một suất quà trị giá 5 triệu đồng, gồm bánh kẹo và đồ chơi.
Nhiệm kỳ 2020-2023, Hội sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động bằng đa dạng hình thức, phong trào sinh viên năm tốt, phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng lớp sinh viên toàn diện. Hoạt động tư vấn hỗ trợ đời sống cho sinh viên được quan tâm. Cùng với đó, hội tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền và tổ chức hoạt động. Công tác xây dựng tổ chức hội tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng. Nhiệm kỳ 2023-2025, đại hội đã đề ra mục tiêu nhiệm vụ như phấn đấu mỗi năm có 300 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt, cấp trường trở lên, triển khai và thực hiện 50 đề tài nghiên cứu khoa học, duy trì và đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chăm lo bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt cho sinh viên, góp phần phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Ngày 25 tháng 5, Ban Quản lý Tiểu dự án tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội thảo tăng cường phòng chống HIV/AIDS tại nơi làm việc. Tại hội thảo, các nội dung được đưa ra gồm tình hình dịch HIV/AIDS tại Việt Nam, kiến thức về HIV/AIDS và đáp ứng của Việt Nam với HIV/AIDS, sự cần thiết tăng cường phòng chống AIDS trong khu công nghiệp. Ước tính đến cuối năm 2022, toàn quốc có khoảng 242.000 người nhiễm HIV, trong đó có 220.580 trường hợp còn sống. Tỷ lệ mới phát hiện HIV trong nhóm nam cao hơn nhiều so với nữ. Tỷ lệ HIV tăng mạnh trong nhóm cộng đồng quan hệ tình dục đồng giới. Riêng ở Thái Nguyên, theo báo cáo tính đến ngày 30 tháng 4, số người nhiễm HIV là 4.498 người. Toàn tỉnh có 11 cơ sở điều trị HIV/AIDS. Số người đang điều trị bằng thuốc kháng virus ARV là trên 4.000, trong đó có 66 trẻ em. 9 cơ sở điều trị và 9 cơ sở cấp phát thuốc methadone với trên 2.560 bệnh nhân đang điều trị. Thái Nguyên là một trong 11 tỉnh được lựa chọn trọng điểm để thực hiện mục tiêu 90 x 90 x 90 năm 2018. Nay là 95 x 95 x 95, phấn đấu chấm dứt HIV/AIDS vào năm 2030. Tuy nhiên, HIV/AIDS vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt ở nhóm thanh niên trẻ, bao gồm công nhân lao động và học sinh sinh viên.
Thưa quý thính giả, nhà tựa và triền núi đã có dấu hiệu sạt trượt, đường đi lại cũng chính là lòng suối cạn. Đó là hiện trạng của nhiều hộ đồng bào dân tộc Dao xóm Tân Kim, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai. Biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng cực đoan khiến người dân nơi đây đang phải phấp phỏng lo âu trong khi phương án di rời vẫn đang dậm chân tại chỗ. Đề cập về nội dung trên, phóng viên Xuân Tú có bài viết Người dân Tân Kim mong sớm được an cư. Quý thính giả cùng nghe.
Nằm lọt thỏm giữa hai khe núi xóm Tân Kim, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, nơi sinh sống của trên 80 hộ dân người dân tộc Dao trông thật bình yên. Tuy nhiên, dưới sự bình yên đó lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ luôn rình rập người dân nơi đây, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Do nằm ở vị trí triền núi cao, độ dốc lớn, không có quỹ đất, nên nhà của đồng bào được làm dọc theo con suối Tân Kim. Con suối đã trở thành đường giao thông chính, đồng thời cũng là mương thoát nước thải của cả xóm. Ô nhiễm là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, vấn đề trăn trở nhất là vào mùa mưa, khi lượng nước từ thượng nguồn đổ về dẫn tới nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, và hiện nay một số vết nứt đất đá cũng đã xuất hiện sát nơi ở, uy hiếp tính mạng, tài sản của người dân. Ông Đặng Nho Phúc, trưởng xóm cho rằng,
ở cái dòng suối này, dân bản ở xung quanh toàn theo khe suối này đi, nhưng mà sợ là lũ quét lũ ống, có một số nhà là làm nhà vào kiểu như xen kẽ theo cái đằng sau tả ly nó cao thì cũng có vài nhà nó có nguy cơ sạt lở.
Trước diễn biến phức tạp đó, từ cuối năm 2021, huyện Võ Nhai đã lập phương án di rời xóm Tân Kim đến một địa điểm an toàn hơn và cũng đã nhận được sự đồng thuận của người dân nơi đây. Tuy nhiên đến nay, việc di rời vẫn chưa thực hiện được do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan. Ông Triệu Đức Tài, một người dân trong xóm Tân Kim nói.
Bà con các hộ cũng ký hết rồi mà thấy chưa thấy làm thôi, không biết là chắc là chờ vốn hay là cái gì ấy.
Ông Dương Văn Toản, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Võ Nhai cho rằng.
Đối với huyện Võ Nhai cũng đã đề xuất được đầu tư từ năm 2021. Tuy nhiên là nguồn vốn của nhà nước chưa cân đối được, cho nên là chúng tôi cũng chưa có nguồn để chúng tôi tổ chức triển khai thực hiện. Năm 2023 thì đã được bố trí nguồn vốn để đầu tư di chuyển 84 hộ dân của cái xóm Tân Kim, xã Thần Sa này khỏi khu vực có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Hiện nay thì chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để đầu tư, thì dự kiến là quý 3 năm 2023 này sẽ được đầu tư.
Ông Hoàng Văn Thưỡn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Thần Sa, Võ Nhai nói.
Địa phương thì cũng thường xuyên kiện toàn cái ban chỉ đạo, như là các cái tổ phòng chống thiên tai, mỗi khi mà có cái các cái bản tin cảnh báo mà từ cấp trên thông tin về thì xã thường xuyên tuyên truyền vận động cho bà con và phân công các cái tổ phòng chống thiên tai là túc trực sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.
Ước mong lớn nhất của người dân Tân Kim là có một nơi ở mới an toàn hơn, đầy đủ hạ tầng hơn để yên tâm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, một điều đáng lo là hiện nay vẫn còn có những ngôi nhà mới được xây dựng ngay bên dòng suối Tân Kim, tiềm ẩn nhiều rủi ro này.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phát trên tần số FM 106,5 MHz. Bây giờ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội dự báo trời có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng, gián đoạn, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, vùng núi 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Phía Nam, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Lê Nhung, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Xuân Lương, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.